tuy một nhóm người nhỏ
mà trong ba cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành được pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức quân bình điện năng sẵn có của chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến hóa văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến hóa về điện năng, về nhật khí gì để tiến hóa, muốn tiến hóa thì kịp kỳ thì phải gì, phải thanh tịnh quân bình cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc không có phát triển thì không bao giờ học hỏi được. Nếu ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mỗi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển, để cho nó quy hội lại cái nguồn điện năng là nguồn sống của chúng ta, liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho mới nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, óc như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng vào rào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh là khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trực lưu thân, thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào, đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng nào. Chính ta phải làm cho ta, ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học được cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi, là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sang suốt của Chúa, của Phật cũng vậy mà thôi. Quân nhiều quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chính ta, thì ta tâm mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải. Sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển tới vô cùng, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có. Thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đoán cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn, chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc được chuyển chạy mà hướng thượng, thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh gió cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ thức điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ cái nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu tăng, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí và không có quyến rũ các bạn. Và đem sự cái thanh thản cởi mở khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Để nung đúc khi cái tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh. Nói hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được. Bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được. Tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó. Nếu tôi chỉ làm tới nữa tôi sẽ trọn lành, gom gọn lên trung tâm bộ đầu thì tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiêu hóa hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà, còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được. Đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cái cạn nhất là cái tâm thức của bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ. Chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết. Nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra đâu mà thôi. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa, cởi mở để làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất, bị lạc vào dưới bóng đèn, mà quên cái tâm thức từ bi, ánh sáng của chúng ta. Thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khối óc con người, chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay, đâu có tàu lặn, đâu có tàu chiến. Khối óc con người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người không được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất rồi cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy, tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sáng lạng. Nó mở ra, anh ta mình nó mở ra thì các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực xuyên xương các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy trước mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ đó. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không tương ứng một bộ phận là đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà nội khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng với nhau. Nó thấy rất rõ ràng. Chính nó phải đi. Lúc đó nó mới kịp kỳ tiến qua. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm. Thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi nhau mà không có tâm á. Thì nó cũng gây cấn. Mỗi người một câu thôi. Thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây cấn. Chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm. Mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường ti để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi. Chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy. Nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành, mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp. Thì tự nhiên cái sự nó chạy. Còn mọi người tới nói là tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rồi rút phá hoại. Thì cái xưởng không thành mà gia đình không an mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia nhân dân khối óc mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng thì cái nước bây giờ có mạnh cái mấy cũng phải suy yếu. Nó cứ chú trọng vào đồng tiền tiêu hao phá hoại, kích động lẫn nhau và không có xây dựng cho nhau và không có tinh thần hợp tác, không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Để tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi các bạn thấy của cải đâu có nghĩa lý gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Nghĩa chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, rang tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng mà chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn phải thấy cái khả năng của bạn, bạn tin. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể hòa đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi tới xứ nào bạn cũng sống được. Mà hằng nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống nè. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp tranh chấp thì chúng ta chết. Chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người nó có khả năng nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ. Giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát. Mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi. Nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt. Vô cùng tận. Thương yêu. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi. Thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, thì thấy rõ mình, hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ, tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được, cái gì tôi nói ra cái đó, tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì? Do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu, đưa vào cái lãnh vực thanh tịnh, tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng hơn, suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lo săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc tất cả mọi việc, các bạn mà làm cho các bạn cởi mở thông suốt mạnh khỏe thì mọi người sẽ cởi mở thông suốt và mạnh khỏe, do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi tiến hóa. Thì trong quá địa cầu này đều như nhau, đi trong thức bình đẳng, không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Cái mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó, cái thức các bạn là cái không đó. Con xiên của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đó, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, trong cái xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng. Và rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi các bạn sẽ gặt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này pháp nan ngộ, cái học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điển tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó, bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có, mà ngày nay các bạn đã có xác. Chỉ mà cần nắm được cái pháp tự thanh lọc đi thôi, đâu có nhờ đỡ ai đâu, mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không, bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới, cho chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá, chưa khai mở, chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng, người ta báo tin thời tiết đồ này kia cái nọ cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng cũng do cái óc nghiên cứu của con người. Còn nếu mà các bạn mà không có cái óc, mà không có bằng lòng làm việc thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ cái óc, phải phát triển cho vô cùng. Đi những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được, mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ trẻ ra vui, đâu có gì mà phải lo. Muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái trí càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba Phật, mà bây dùng ý lực thiên mạnh cương quyết, nhất định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ, thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy đó. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục hàm sống sợ chết, sợ nó tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trước, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cục chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Rồi tu vô vi phải có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập, giải tỏa. Điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được. Và Phật không có xâm nhập. Lúc nào cũng hướng về văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ như hồi xưa tin ông này ông nọ rồi nó đề đầu không được. Phải không có ý chí hùng mạnh đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình phải cương quyết đi một đường một, rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vô tu vô vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát, trở về vô sanh thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu một đời đạo song tu. Mà đời đạo không làm chủ được á là lệ thuộc thôi, chứ không có song tu được. Của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. Nguyên năng về điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trời Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trời Phật đã có rồi. Quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời, tự nhiên và siêu nhiên. Chứ không phải là người mê chấp, ghét đám này, binh đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa. Chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bà đạo cũng được. Tự thức để tu, giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo ra nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi không còn mang nghiệp nữa. Không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình. Thì cái đầu óc mình nó được thanh nhẹ. Nên mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt. Phật Pháp là thanh nhẹ. Tiến hóa tới vô cùng. Đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Chứ bước vô tu pháp đi vô vi nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trắc. Tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của vũ trụ, càn khôn vũ trụ để tiến hóa, thì không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khoa học. Một giờ học, nó tăng tăng tí tí từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn, để nung đúc tâm thân tiến hóa để thanh nhẹ. Chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trời Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện. Mình thanh nhẹ mới nghe được chư tiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cái cộng đồng vũ trụ, càn khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những từng số trong trí óc đều mở được hết. Chứ nhưng bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực hết. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo người ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết đó bị nghẹt là không có tiếng được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó. Thì chúng ta tiếng chứ có gì đó. Chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm. Không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp nhân thân năng pháp, pháp năng ngộ. Bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới, rồi chúng ta mới cảm cống hiến cho mọi người. Chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có, thì bên ngoài nó có cái nấy. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái nấy. Mà nó chưa mở được thức hòa đồng. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được vô cùng. Thì làm sao mà nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta. Đâu có khi giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đến coi kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý. Chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh. Thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình. Không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn. Quý họ nữa. Bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tật đó. Cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi là tại sao mình giận? Còn người tránh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì thì trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người. Mà mọi người không nhận thì thôi chứ, đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ bi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tâm chấp sinh giặc vậy thôi. Nhưng ông rồi đâu cũng phải vào đấy thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ông ào rốt cuộc rồi cũng có đâu vào đấy. Chúng ta phải như cái thanh nhẹ, tự tu tự tiến để khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực nó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đến đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rồi được mơ được đi được. Những chuyện thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hấp trong này. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì. Thì chê khen người ta để làm gì. Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bởi vì không có gì nể ngoài. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn. Đó là lường gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta. Chỉ là tu sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác của con người. Để thấy cảnh này, cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sao. Chứ cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn là phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Mà nó hành hạ vô cùng. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này tiền duyên nghiệp là đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng đâu. Được đồng tiền đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết. Không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuân tự. Chấp nhận, cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa, từ engineer, từ khai thác, từ ly, từ tí của chính mình, để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà nếu chúng ta đâm đau đi lễ thuộc của người khác nữa, chúng ta không biết dừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở, nó chưa tới được mà cũng để cho họ mở, không biết chừng nào họ mở được. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Chính ta không tu, làm sao ta tu cho người khác được? Một câu rất rõ ràng, rất chí lý. Từ nghìn xưa để lại, bản thân bất độ, hạ thân độ. Làm sao mình có thể độ người ta được? Mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất. Chí lý, thích ca cũng vậy. Không phải tự tu thôi. Không làm gì hơn hết. ông không làm gì hơn. Cha có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tận. Phải biết vạn sự trên đời là không. Không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà, hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống, nó hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Luân hồi rồi, trả về, tiến qua là mình hiểu được con đường tiến qua, mình cứ nắm đường tiến qua mà mình đi. Xác này không kể tới nó, thì mới giải tỏa, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được. Ôm xác không bao giờ rõ được. Cũng muốn sống. Mình sống tới 6, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi. Không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi. Học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham. Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm. Rồi cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, cứ tôi cầu xin cho được sống lâu. Làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống được 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau, nó câu chê với nhau, làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hướng thiện. Biết thương với chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình, ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không phải sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần, chứ mà giải nhanh nó khùng. Từ từ, lo trì niệm lên, lo thiền, thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tại là cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó, mới thoát được. Và nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tánh công cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Của người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. Lập phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này người đó cũng không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bao quên mình từ lâu rồi. Phải trở về với chính mình. Trở về lĩnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn chân tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý. Thì nó thấy nó là ai và Phật là ai. Lúc đó mới đánh lấy Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá. Rồi bây giờ mình đánh lấy Phật nào. Ở thế gian thì chùa đánh lễ Phật gỗ thôi. Bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được. Rất rõ ràng. Người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó phải tách lia tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau, cơm với thịt cũng là đụng á. Mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu à. 7-8 tiếng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với tao, nó có 4 tiếng hồ nó tiêu, rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta là dưỡng sinh bây giờ, người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì dưới rau không, thì nó cũng 4 giờ hồ nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng, tới mười mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tôi tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn đó là được, cái ruột nó hút đưa lên cái óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát. Thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này, nó phải thanh nhẹ giải thoát cho mình đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay. Để gì? Để cứu bệnh. Họ không có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, chứ cái thân mà bất ổn, gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn sành sạch cả ngày ở đó, hậu quả mấy người đã bệnh, chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu, cái đó cũng chết. Xuống âm phủ không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì? Làm chuyện không ích cho chính mình. Bởi mình biết cõi này là cõi phạm, không phải cõi trường cửu của chính mình. Thì trong lúc mình ra đi được yên thân hơn. Cho mỗi một đơn vị ông trời, ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đến đâu, mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đến đâu, mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đến đâu, mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu, mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu, mình phải hiểu có phá hoại luật trời không, cơ tạng mình là luật trời, mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng không yên, tạo tâm tối thì nó mới tạo ra quốc khí. Sân si, giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ, ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên, và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn cái thanh nhẹ, tôi nhìn cái từ bi, tôi nhìn cái thương yêu, tôi nhìn cái học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Tâm con sông cũng về biển, mà một ngàn, một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật, mình nói xấu người ta là mình người trụy đạt, không có phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại với mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút. Mỗi lần người tu. Không bắt được chước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng. Không có phát triển được. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình. Lại mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn với chính mình. Tu là tu sửa mà không chịu sửa mà tu cái gì. Uổng công của trời Phật, đó là một tội hồn tại thế gian. Gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được hiện đại. Có chứng minh rõ ràng. Một tu vô vi dốc lòng tu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ đó không có được. Nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật ông nói cái tham đứng đầu. Nhìn con mắt biết người còn tham ăn. Cái tham đứng đầu. Hỏi tham thì tham ăn thôi, đừng có nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Cái tham ăn đứng đầu. Hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình là tu. Tu tiên. Ngày đêm là tu là thành lập. Vì ăn uống trật tự. Thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Cho nên mọi người đến với tôi là em là vậy. Tại sao em? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc. Thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì ý lực nó tự nhiên nó chạy. Nó phải đi. Nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi. Thật sự nó sẽ đi. Cho nên ông Tám ông có cho người nào thế tôi không phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi như cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiến hóa. Từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Rồi nó mọc mầm. Rồi nó nở hoa, nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi ngoài được. Tự động nè, nó mới có giá trị. Mà ôm kinh sách nó không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là được. Bỏ nghiệp tâm thì là thành Phật. Bây giờ mình chưa thành nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Yeah. Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Yeah. Phải nhớ câu này. Phật dặn rất kỹ. Sợ cái tự lương gạt. Yeah. Nói tôi tu hiền lành. Bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ. Trong đi nói xấu người ta là tôi ác. không phải tôi hiền lành. Tôi ác đâu, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó. Trước được cái gì cho người đi sau người ta biết. Như khi hoạt động tu thăng hoa, tiến bước dễ dãi. Những cái gì mình vấp phải mà mình mở ra được thì mình cũng nói cho người ta nghe. Những sự màu nhiệm trong tâm mình phát khởi cho chính mình được hưởng, mình cũng nói cho người ta nghe. Trong cuộc đời con người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều chuyện kẹt không thông. Mà lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông. Thông là đó là cái màu nhiệm tự cứu cho mình. Ở đây cũng có cái gì, có cái niệm Phật mà niệm đúng là được. Niệm sai là nó cật. Niệm đúng là nó mở trí. Niệm sai là nó u uất. Con người nó u uất. U uất là ở chỗ nào? Tôi niệm Phật mà tại sao ông Phật không độ tôi? Tôi niệm Phật mà tại sao tôi không trúng số? Tôi niệm Phật mà tôi làm ăn không được. Cái đó là trách ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Còn không biết cái cuộc sống của mình là trong cái nguyên lý của đạo Pháp. Xác thân mình là trong cái nguyên lý kỳ diệu vô cùng mà mau nhiễm vô cùng mới có cái xác tại mặt đất. Thì mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc. Càng ngày nó càng thông, càng mở thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo. Mà không có mở mà làm sao mà biết được. Phải hành nó mở rồi nó mới cảm thức được. Nó hiểu được cái đường lối phát triển của tâm linh. Nhiều người bị lạc vào trong cái xác. Tôi sống thì tôi nhờ cái xác này tôi mới sống. Không phải. Cái tâm. Cái tâm đang điều chịu cái xác. Tâm làm thân chịu mà tâm ăn bậy thì xác bị hư. Mà tâm nghĩ bậy xác cũng bị hư. Tâm làm thân chịu. Mà cuộc sống tại sao nó có nhiều chuyện uẩn khúc, thắc mắc như vậy? Nhờ những chuyện thắc mắc đó kích động và phản động nó mới mở trí rồi. Tôi mới thấy rõ cái vị trí của tôi. Cuối cùng của tôi phải trở về với thanh tịnh. Tôi mới buông bỏ được cái chuyện động loạn của trường đời. Chỉ lấy cái gì chứng minh cái hồn tôi bị lôi cuốn vào cái xác. Cái sức mạnh của hồng trần nó hút cái hồn tôi giam ở trong cái xác này. Giờ tôi tu là tôi làm pháp luân thường chuyển đây chỉ để nó nguyết chiều trở lại nó mới xuất ra. Cái pháp luân thường chuyển là xây cái chiều hướng trở lên trên thay vì đi cho lông xuống bị lôi cuốn. Thì nó nguyết thì nó xuất phát ra. Thuận thiên giả cầu nó hút nó đi lên. Những người tu thiền vô vi cái đầu bị hú mà không biết tại sao nó đứng đi lên. Tôi lên đó tôi đứng đi đầu tôi hút mà tôi không thấy gì hết. Nhưng mà nó đứng đi lên nó đứng học. Khi mà nó học nó đi tới đàng hoàng rồi đầy đủ rồi quân bình mình nó tự nhiên nó thấy. Cái thấy của mình cũng trong tự nhiên. Bây giờ mình ngồi lên mình nhìn thấy màu sắc này kia là tự nhiên nó có vậy. Không có pha chế được cái màu nào với màu nào được hết á. Thì mình tu thiền thì nó đổi cái chiều hướng rồi tự nhiên nó cũng thấy nha. Nó thấy cảnh tiên nhà Phật thấy rõ ràng. Lúc đó nó mạnh dạn nó đi. Nó vui sướng. Nó thấy rõ con người sống từ cảnh giới con mắt giới phàm mở mắt thấy nhắm mắt cũng thấy nữa. Thì nó đi xe hai bánh.
Lúc đó kêu bằng đời đạo xong tu.
Rõ ràng. Đạo thì tôi đi học đạo với những người đã thành đạo. Chứ tôi học đạo những người mà chưa biết đạo, giảng đạo, cái đó là trật lắc rồi. Chưa biết đạo, giảng đạo là trật rồi, nó chưa hành, chưa tới cái giới đó. Nó chỉ nói dốc thôi, chỉ lý luận thôi, không có tiến được. Thì đêm đưa đi rồi bày sự tranh chấp thôi, không có phát triển. Còn chính mình hành, mình đi được, kêu mình đời đạo xong tu rõ ràng. Ở đời thì tôi biết xử trí cái chuyện đời. Tôi học cái nhịn nhục để tôi khai mở cái tâm thức của tôi đi thăng hoa đi lên. Đó là phần, còn cái đạo là về phần hồn phải đi học.
nó cũng phải có thử thách ở trong cái giới đó nó mới được lên.
Ở đời mình muốn có bằng cấp muốn qua cuộc khảo thí
mà nếu muốn đi lên trên mình không qua cuộc khảo thí làm sao đi lên được. Cho nên cái môn thiền này làm cho con người định, định nó mới xuất. Thì nhờ cái pháp để làm cho mình định thì mình phải siêng năng mới làm đúng. Cái chu kỳ nó như vậy. Con người cái 60 năm nó thay đổi một lần. Thì đợi cái cuối thì sau 60 năm nó thay đổi một lần. Cái tâm từng của người 60 tuổi nó khác hơn người 30 tuổi nhiều lắm. 60 tuổi nó dễ tha thứ hơn. Nó đi theo cái chiều hướng khác rồi. Nó mở lần về phần hồn. Nó hiểu, hiểu trời, hiểu Phật, hiểu hiếu, hiểu thảo. Hiểu nguyên do của sự việc. Lần lần nó dễ cảm thức hơn. Trong cái luật tự nhiên và hôn nhiên nó như vậy. Còn người tu là phải hành. Hành là nó tiến sớm hơn. Mỗi đêm mở hành, phải không phải đợi tới lúc đó mới mở. Nhưng mà nó tu, nó cố gắng nó tu, nó 30 tuổi nó có thể trở nên như ông già 90 tuổi, 90 tuổi cũng được nữa.
Thì nó thanh nhẹ rồi.
Nó giải thoát rồi, nó qua được như cái chuông nó rồi. Nó mở trí. Nó chứng nghiệm được mọi sự việc ngay trong tâm của nó. Nó mới xuất ngôn, nó mới nói chân lý cho mọi người. Biết đường mà tự thức tự đi. Chứ người tu nó rút ngắn gọn thời gian tiến hóa. Tiến hóa nhanh hơn người thường. Trí óc mở nhanh hơn người thường. Cho nên nhiều bạn tu ở đây hồi trước giờ đâu có biết gì. Bây giờ nói chuyện với nó riêng ra nó ngồi nói chuyện người đời. Nó đâu có thua người đời. Lãnh vực nào cũng vậy. Tự nhiên nó xuất phát, nó xuất ngôn rõ rệt. Nó nói thao thao bất tuyệt, nó nói hoài. Nó nói tới đâu là mở đó. Mà chính nó là người học đó. Nhờ cái đời dạy nó chứ không phải lấy ai dạy nó, đúng cái nào thì cái đó dạy nó. Thì nó vui nó mới học. Nó vui trong đời đạo mà nó tu. Còn người tu vô duy nó khó buồn. Rồi tiên vô duy mà buồn lo mê chấp đó là sai rồi. Tự thức trở về với thanh tịnh mà tiến hóa là đúng. Cho nên có cái phương pháp đầy đủ lên niệm Phật và pháp luân thường chuyển để khai mở tâm thức, đổi cái chiều hướng thượng thay vì hướng hạ. Nếu không lập pháp luân thường chuyển là không chiều hướng thượng, nó không làm được. Pháp luân thường chuyển rồi nó mở bên trong, tự nhiên cái ý lực nó mạnh, nó mới hướng thượng, nó mới thấy rõ trong cái cõi kích động mê chấp của thế gian và nó thoát ra khỏi sự mê chấp của thế gian. Lúc đó mới thấy vui, mới thấy cuộc sống rõ rệt. Lúc tự nhiên nó như vậy, thành ra nó dễ tha thứ hơn người thường. Mọi sự kích động và phản động đến với nó là chuyện tầm thường, không phải chuyện quan trọng. Chỉ nó giữ sao cái tâm không bị giấy động là quan trọng. Tâm nó không mê chấp là quan trọng. Tâm nó giấy động mê chấp là nó bị đọa địa ngục. Mê chấp là bị đọa địa ngục, bị lôi cuốn ngoài sức hút của hồng trần hồng trần. Tranh đua vô lý rốt cuộc rồi làm suy yếu tâm thức của chính mình. Nên cái phương pháp pháp tu vô vi là nó rất hiệu lực, giúp đỡ cho tuổi trẻ tiến hóa rõ ràng. Thấy rõ vị trí và công năng mình làm, mình tu thiền hàng đêm mà không có uổng phí. Sự thật mình đã giúp được mình. Con người nó cởi mở là con người trẻ trung. Thức giác cởi mở là con người trẻ trung. Còn ôm chấp, phong kiến, động loạn, áp chế người khác là cái người già nua, bất chánh. Già nua mà cộng chữ bất chánh. Cởi mở tha thứ và thương yêu là người trẻ trung, lúc nào nó cũng trẻ trung, vui hòa với các giới, sưởi ấm lòng nó chứ không bao giờ nó bị cô đơn. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này thấy ngồi thiền đóng vậy mà học nhiều chuyện lắm chứ không hết đâu. Sáng ngủ dậy là thấy có bữa thấy vui, có bữa thấy buồn, là sự kích động mình giải quyết không được là mình buồn, mà kích động mình giải quyết được là mình vui. Mà lấy cái gì giải quyết? Tâm thức mình tự giải quyết được. Nhờ qua những cơn tu thiền thì tâm thức nó giải quyết, đúng là nó mở, trí nó khai, nó đi tới cái chỗ thông minh mà nó sợ luôn, nó tưởng đâu nó nói lao, không phải, sự thật nó đã tiến qua tới cái giới đó thanh nhẹ, nó mới cảm thức điều đó, nó mới giải mê phá chấp được. Cho nên đi học không phải học ở trong trường, học ba chữ người ta chỉ định không đâu. Học mỗi cái hoạt động của mình cũng phải học, ngay trong gia đình, vợ chồng con cái cũng phải học hết. Thì kích động mà mình học được là mình tỉnh, còn mình học không được là mình mê. Luôn luôn sự kích động và phản động đến với chính mình, mình học, còn mình mới tiến. Khi mình học được là mình bước vào một cái lĩnh vực mới, thăng trang một khối óc mới để tiến, ôm lấy để tiến thần. Thì không còn cái chuyện khổ đến với mình nữa. Con người kia thế gian khổ là tại vì họ không hiểu, ở trong tâm tối họ mới cảm thấy khổ, chứ họ hiểu rồi đâu có gì khổ đâu. Ở mình coi cuốn phim thấy cái dân ở bên Phi Châu họ khổ vậy, nó có khổ, vui, nhảy, chơi, vui, nó làm gì khổ. Mình sống chưa quen, mình thấy người ta khổ. Quen rồi không có gì khổ hết. Chung quy là cái tập quán tự thức là không có khổ. Niệm Phật là một cơ hội để làm relax khối thần kinh từ bộ ruột tới cái óc. Thì mình niệm cái thanh tịnh nhẹ nhẹ. Không phải là tôi niệm Phật để Phật độ, tôi niệm Phật để cho liên lạc với ông Phật. Không phải chặt. Niệm Phật là tôi phải thanh lọc. Tôi niệm trong cái cơn niệm Phật là thanh lọc làm cho tôi nhẹ. Từ cái trượt, từ cái trượt đi tới cái thanh. Và phải relax. Để nhẹ nhàng. Cái trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi tôi đi làm về tôi thấy tôi mệt mỏi, tôi vô ngồi nhắm mắt, tôi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tuần tự và tưởng tới Đức Phật Di Đà. Như chừng nào thì mình được nhẹ chừng nấy. Hình ảnh của Phật là một người đã giải thoát được. Thì tại sao mình còn ôm những chuyện nặng trịch mà mình cảm thấy mệt? Niệm Phật trong cái ý lực mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Như tôi đã từng giảng trong băng, nghe mà cảm thức bực rõ ràng, lúc đó chúng ta sống cái đâu cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương năm lửa binh đinh trở về không, mô chỉ rõ vật vô hình cũng trở về không. A năm quý gồm thân thiên, gồm thân nơi thận là thủy điển tương giao, nó cũng trở về không, tất cả nó trở về không. A năm quý gồm thân nơi thận, di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần, tinh khí năng trụ thì nó hòa hợp với tinh đa của vũ trụ, nó cũng trở về không, thanh nhẹ.
Đà ấy chân vàng
bao trùm tất cả, sự liên hệ điện năng hòa hợp với vũ trụ thì nó tỏa ra ánh sáng rõ ràng. Hay Phật hay thân tình ở nơi mình biết vị trí mình đang đứng chỗ nào. Vị trí vô sanh của mình không có ai có thể phá hoại được. Cảm thấy không, nó sẽ từ đó nó tiến về cái không nữa, nó mới vững trên đường đạo. Nó ôm cái không không cũng không có vững đường đạo. Trong cái không mà trở về với không nữa, nó mới là vững trên đường đạo. Không còn mê chấp, không còn thù hận, không còn tranh đua chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình niệm Phật, niệm trong tuần tự này, mình dẫn giải được vạn linh trong cơ tạng, mình đồng tiến hóa. Đồng tiến hóa thì nó mở, nó đi lên hết, thì nó trụ ngay trung tâm bộ đầu, nó mới xuất phát Mô Ni Châu mới thấy ánh sáng. Niệm Phật phải hiểu cái ý nghĩa rõ rệt mới niệm được. Không niệm mà nó tin niệm Phật mà có cái ý sai, cứ nghĩ là niệm Phật đem Phật độ tôi trật, không có. Niệm Phật là tôi lại tăng trang cái khối óc, tôi lập lại quân bình để tôi được thăng hoa nhẹ. trong cái ý lực tu học của tôi tiến tới Phật là tôi tới, cái ý tư tưởng là tôi phải tới. Tôi mới có cơ hội đảnh lễ Phật chứ. Thế tôi đi vô chùa tôi biết lại Phật mà tại sao tâm tôi không biết đảnh lễ Phật? Sao? Cái xác tôi còn biết lại ông Phật mà cái tâm tôi không biết lại ông Phật. Tâm tôi biết lại ông Phật, cái xác tôi lại ông Phật mới đúng được. Trong chùa họ để cái hình ông Phật
bằng gỗ
lộng giả thành chân mà mình không có tâm mình lại ông Phật không hiểu lực. Vô chùa cũng lại nhưng mà không có hiểu lực. Thì tôi có tâm tưởng với ông Phật đó là Phật. Mình lại mới có hiểu lực. Thì mình phải niệm Phật làm sao nuôi dưỡng cái ý lực mình để nó quân bình. Tưởng là nó phải đến. Cho nên cái chấn động nó nhanh lắm. Cái tia sáng của mặt, của ánh đèn này nó cũng nhanh lắm.
Mình làm sao niệm Phật để
cái tia sáng của tâm thức từ bi của mình nó nhanh nhẹ hòa hợp với tia sáng thanh nhẹ những cụ cô Phật đang chiếu thì mình mới đánh lễ Phật được. Chứ nó chặt cái rơ, chặt cái trọi làm sao mà biết được. Ông Phật ở nơi mình ở ngã làm sao mà mình đánh lễ Phật. Con thú muốn tới con người phải hy sinh biết bao nhiêu mới được bắt tay con người. Không phải dễ. Ở nơi mình tưởng tới Phật thì mình phải xây dựng cái tâm từ bi mình nó hòa hợp cái điện năng từ bi của chư Phật ban ơn cho mình thì lúc đó mình mới liên hệ được, mới tới Phật được. Chứ không tu mà làm sao tới Phật được. Nếu tôi vô chùa tôi bỏ ba đồng phước xương đó rồi ông Phật không phải lo cho tôi. Nó tâm bậy, cái đó là mình có lỗi rồi.
Chắc chắn đi xuống địa ngục.
Nói tôi thấy cửa Phật tôi bỏ chục bạc đó là ông Phật dẫn tôi. Không có lợi dụng được cái đó.
Đó là cái tội lợi dụng.
Sai rồi, không có đúng. Tu phải có cái tâm. Người ta để cái hình này mình lộng giả thành chân. Cái tâm mình thật sự mình tưởng không Phật.
Rồi bây giờ mình mới khám phá là xây dựng cái Nam Mô Di Đà Phật làm cho tâm thức nó càng ngày càng nhẹ.
Cho niệm Phật cho đứng đắn. Niệm lúc nào lúc mình niệm mình mới rời lắc buông bỏ hết tất cả những cái gì. Mình niệm Phật mà mình nghĩ mình đứng ở thiên đàng, ở những chỗ nhẹ cho mình không có ở chỗ nặng nữa. Thì mình nghĩ tới đó một cái nghĩ của mình là nó tới nơi. Thì chư Phật mới ban chiếu cho mình được. Chứ tu mà không có rõ mục đích của mình tu làm sao gặt hái được sự liên hệ. Làm cái gì cũng phải hiểu cái mục đích của chính mình. Bỏ cái mục đích của mình là đi sai lạc các bạn.
Cho nên những người tu ở đây họ niệm Phật mà niệm đứng đắn rồi họ thấy họ sung sướng. Không có gì buồn phiền hết.
Nó quen rồi có gì thì nó niệm Phật, có gì nó niệm Phật, cái gì nó cũng niệm Phật. Nó rảnh niệm Phật thế rồi nó mới hòa tan ở trong cái Phật giới. Lúc đó cái tâm nó nhẹ nhàng. Tự nhiên thông minh lên. Học hành hay làm cái gì nó không có thấy mệt mỏi, không thấy khổ tâm, không thấy lo, không có gì đáng lo, đáng sợ hết. Nó quân bình rồi, nó đâu có đáng lo, đáng sợ. Thì tôi nói trong cơ tạng của các bạn là nó nhiều lắm, mỗi một tạng là 250 vị, tùy theo nó đang theo tổng cộng 1250
vị ở trong cơ tạng mình. Mà mình không niệm Phật thì nó không có đồng đều. Thì thử chơi đi. Rồi bữa nay tôi không niệm Phật thì tôi đi nói dốc, tôi nói thị phi, nói chuyện người ta coi thử tối nay nó thế nào. Nắng kia thấy cái đầu óc nó nặng, nó mệt lắm, nó không khỏe ra. Cứ nói chuyện nói xấu người ta thôi. Thì tối nay là cái điển nó khác rồi. Trong vạn linh người ta không có tương ứng và không có thăng hoa, không có giải mở. Ngay trong gia đình cũng vậy. Nói về cái minh triết, nói về cái thiện lành là với gia đình nó yên vui. Mà nói về cái tranh chấp là cái không khí trong gia đình cũng không có tốt, không có hòa khí được. Gia đình không có hòa khí làm sao mà có tài vượng, làm sao mà làm ăn được, chỉ tạo khổ thôi. Cái con đường đó là con đường chính. Mà cứ nói chuyện tranh chấp thù hận là cái gia can đó là trượt khí không, không có gì phát triển được. Nói cái chuyện tu sửa giải mở thăng hoa tiến hóa rồi tự nhiên tốt, đối diện với nhau rồi mọi người được thanh nhẹ. Tại sao ở nhà ngồi khác rồi tới đây thiền đường có gì cũng căn nhà cũng vậy,
Mà tại sao tới đây tôi ngồi thấy nhẹ lấy vui, bỏ một lần một hai tiếng đồng hồ tôi tới đây tôi chơi. Thật, chúng tôi đồng thức một con đường cho chung, thì đó là một lực lượng mạnh, một cuộc cách mạng tâm linh để giải mở sự phiền muộn sai quấy mà trở về với chân thật của chính tôi. Thì thấy nó khác nha. Những nợ nần đủ chuyện ôm trong ốc ở trong nhà, bước vô ở trong nhà rồi thấy nợ nần rồi đầy hết, mà tới đây không có nợ nần gì hết, dẹp mất á. Niệm Phật nó ngồi thiền, ngoan ngoãn nó sửa tâm nó. Mà ở nhà nó toàn là động loạn không. Cho nên mình ở chỗ nào, cái khu nào mà mình chịu tu, chịu hướng thượng, niệm Phật đứng đắn thì cũng giúp đỡ được cái khu vực rất tốt hơn. Cứ để ý đi, sẽ thấy. Từ cái gia can động loạn mà mình khép mình lo tu Phật, tu niệm Phật, nhịn nhục rồi gọi là gia can nó thay đổi. Chắc chắn nó phải thay đổi hết, thay đổi tốt hết. Làm chủ ngũ tạng, trong đó biết bao nhiêu đang sống chung với mình mà không có lập trật tự cho nó, làm sao nó sống được? Thì nó phải sạc bã chứ. Bãi sạc bã là gây quả cho chính mình mà thôi. Chủ nhân ông chịu trách nhiệm chứ không phải người khác chịu trách nhiệm. Chủ nhân ông sáng suốt thì phải an bài cái chương trình rõ ràng, minh triết, tiến hóa. Cho nên ngày nay vô vi nó có nhiều chuyện rồi. Sách này, sách kia, sách nọ để mình đọc, để mở trí, tự thức. Bây giờ cộng thêm cái mục B8 là thực chất sự sống của con người. Đọc vô là nó giải mở. Mở từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ, cứ mở hoài, triền miên đọc chừng nào mở chừng nấy. Ngồi thiền nó mới thấy vui, khỏe. Mình nhận thức rõ là điện năng của mình. Hướng sai thì mình động, hướng đúng là mình an vui. Con mắt lấy gì nháy, cũng nhờ điện năng ở trong cơ tạng nó mới nháy. Nhưng mà cái gì mà làm thành thì những sự ăn uống cơ tạng này kia, phối hợp của càn khôn vũ trụ nó mới có thành một cơ hình, đi đứng quyết định được. Chuyện lớn lao chứ phải chuyện nhỏ đâu. Mà cứ khinh thị mình hoài mà không chịu phát triển, bỏ mình luôn. Theo vật chất là bỏ mình luôn. Theo thù hận, theo tranh chấp, theo vật chất là bỏ mình luôn. Không có chịu trở về ngôi vị mà phát triển. Nhưng tu vô vi phải trở về ngôi vị tự phát triển thì nó cái thức hòa đồng nó mới mở được. Thì sự hai chữ bình an nó mới đem lại cho chính mình. Còn mình gặp ai mình cũng gây, cũng ghét, cũng chống bán. Làm sao bình an? Suốt cả một đời không có làm một việc thành. Cái đầu óc như vậy là không có bao giờ thành được. Cái gì mình cũng chống bán, nó quen cái nhịp chống bán đi, là nó hư. Cái thức hòa đồng nó không có mở, làm sao mà đem lại sanh khí cho tâm tính, cho gia can được. Làm ăn không thành công là vậy. Mọi thứ, mọi so đo, mọi tính toán thét rồi, chỉ là hại mình và hại người, không có lợi. Cần tu để mở cái hòa khí, chánh gốc, có hòa khí nó mới có sinh khí nó mới phát triển. Làm cái gì nó cũng dễ thành công. Hai vợ chồng không có hòa khí thì cái gia can nó không có bao lâu. Nó sẽ tiêu tan, phá vỡ, không có tiến được. Chứng minh rõ ràng là điện năng nó chạy lộn xộn hết trọi. Như xe người ta chạy 4 mấy mà anh chạy còn 2 mấy với 3 mấy, chạy không cày hoài, không có tới thành phố được. Sao phát triển? Cho nên trong chuồng người ta cũng vậy, là ăn năn sám hối trở về với chính mình, nhìn nhận tội lỗi, thành thật với chính mình. Thì lúc đó nó mới điều hòa được điện năng trong cơ tạng và khối óc. Thì gia can nó mới được bình an.